Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 9 của tác phẩm Cuộc đời Cha Pio do tác giả Dorothy M. Gadiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sang, Thúy Trang, Thu Hoàng,
Dominic và Cuộc đời.
Cuộc điều tra phần thứ nhất.
Vào một buổi sáng oi bức mùa hè năm 1960, Cha Pio ở trong phòng nói chuyện với một linh mục, một người trẻ thẳng tính vừa mới đến tu viện. Một bà giàu có ở miền Bắc nước Ý đã tặng cho bệnh viện Cha Pio một viên đá quý để xin lời, và có người trong bệnh viện đã thay thế bằng một viên đá giả. Mọi sự như đổ ụp xuống đầu Cha Pio.
Con nghĩ là chúng ta có vấn đề, thưa cha.
Vị linh mục trẻ vừa lắc đầu vừa nói.
Vấn đề rất nghiêm trọng.
Cha Pio thở dài và dựa người vào ghế. Ngài thật mệt mỏi sau một đêm mất ngủ vì cái oi bức mùa hè và đau nhức đến từng xớ thịt. Vị linh mục nói tiếp.
Báo chí cho là đã giả, và mọi người đọc báo đều biết tại sao bà ấy tặng cho bệnh viện.
Để cảm ơn, bà ấy nói là vì tôi đã giúp bà ấy.
Vì linh mục trẻ lắc đầu quầy quậy.
Điều ấy không giúp gì cho cha cả.
Đôi mắt Cha Pio nhìn người trẻ một cách thắc mắc.
Điều có muốn nói là sự kiện ấy có liên hệ với cha một cách cá biệt.
Cha Pio mỉm cười và nhún vai.
Đừng bao giờ nghĩ rằng đời sống tu viện thì buồn tẻ.
Linh mục trẻ không cười và nói.
Con không chắc là sự kiện ấy có làm đời sống tu viện sinh động hơn, hay liệu chúng ta có sống sót nếu nó bùng nổ.
Con sẽ vượt qua mà, lo gì, và con sẽ thấy luôn luôn có những thử thách và xáo trộn, ngay cả trong tu viện.
Thì linh mục trẻ tuổi vuốt râu và đăm đăm nhìn Cha Pio.
Tu viện này đã từng phải chia sẻ những xáo trộn.
Cha Pio sững sờ. Ngài không trách bất cứ ai khi họ cảm thấy bất an với những biến động đã làm họ bị để ý nhiều. Nhưng Ngài chỉ cảm thấy không muốn bàn về điều đó cho đến cùng. Để chấm dứt câu chuyện, Ngài đề nghị đi ăn trưa, mặc dù khi nghĩ đến việc ăn uống, Ngài đã cảm thấy muốn bệnh. Nhưng nếu Ngài không xuống phòng ăn, mọi người lại nghĩ Ngài thật sự bệnh hoạn và họ sẽ bắt đầu bàn tán về Ngài.
Cha hôm nay thế nào?
Một tu sĩ vừa hỏi, vừa giúp Ngài ngồi xuống bàn.
Khỏe.
Cha Pio trả lời với hy vọng vị linh mục trẻ kia sẽ không nói gì.
Cha không thực sự khỏe đâu.
Vị linh mục trẻ tự ý lên tiếng.
Cha Pio là người rất can đảm.
Chỉ cần có thế, và mọi con mắt đổ dồn về Cha Pio và vị linh mục trẻ. Có người hỏi.
Cha không được khỏe sao?
Cha Pio gật đầu.
Hôm nay khá hơn nhiều, cảm ơn cha.
Vị linh mục trẻ vẫn kiên trì.
Đó là tai tiếng về vụ viên đá quý.
Mọi người im lặng. Có người hỏi.
Có tin tức gì mới về vụ đó không?
Không.
Vị linh mục trẻ nói.
Tất cả những gì chúng ta biết là có người ở bệnh viện đã đánh cháo viên đá thật.
Dĩ nhiên,
báo chí sẽ khai thác vụ này.
Một vài người kêu lên sửng sốt. Một linh mục ngồi cạnh Cha Pio hỏi.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Văn phòng tòa thánh sẽ không ngồi yên về vụ này. Chắc chắn là sẽ có thêm những cuộc điều tra và có thêm những giới hạn.
Vị linh mục nhìn Cha Pio thông cảm.
Hình như họ chưa buông tha cha.
Cha Pio giơ tay lên ngăn cản và lắc đầu.
Đừng, xin vui lòng đừng chỉ trích văn phòng tòa thánh.
Con không có ý xúc phạm, thưa cha. Con muốn nói là chúng con đều cảm thấy buồn về những đau khổ mà cha đã phải chịu trong quá khứ.
Đừng để ý làm gì. Ít nhất chúng ta phải đợi cho đến khi văn phòng thực sự thi hành điều gì đã. Bây giờ chỉ biết là chúng ta mất viên đá thật và mọi người đều biết đến chuyện đó.
Một tu sĩ nói.
sẽ có nhiều tiếng xấu.
Cha Phiêu đứng dậy muốn rời phòng.
Rồi sẽ qua đi.
Ngài nói và xin lỗi mọi người.
Tất cả rồi sẽ qua đi.
Các tu sĩ nhìn ngài chậm chạp và đau khổ lê bước ra khỏi phòng. Sau khi ngài đi khỏi, có người kết luận.
Có lẽ rồi thì mọi sự sẽ sáng tỏ.
Cũng có thể không như lần trước.
Một ai đó nói thêm vào. Khi gần đến phòng, cha Phiêu nhìn thấy ở cuối hành lang có một vị linh mục đang mỉm cười vẫy tay. Vị linh mục kêu lớn:
Cha ơi, con có tin vui.
Cha Phiêu cười đáp trả và vội bước đến gần.
Họ đã bắt được người lấy viên đá quý. Thế là xong, thật tốt đẹp phải không cha?
Cha Phiêu buồn rầu nhìn vị linh mục.
Đây mới là khởi đầu cho người lấy trộm.
Con biết, nhưng đối với bệnh viện và đối với cha, mọi sự có lẽ sẽ êm xuôi.
Đó là sự thay đổi rất đẹp. Cha sợ biến cố ấy sẽ làm suy yếu đức tin của một vài người.
Con không lo gì chuyện ấy.
Cha Phiêu vỗ vai vị linh mục và bước vào phòng. Vị linh mục bỗng trông thấy các tu sĩ khác mới rời phòng ăn. Ngài cất tiếng hỏi:
Các cha có biết tin gì chưa? Họ đã bắt được người lấy viên đá quý rồi.
Vị linh mục trẻ, người khởi xướng câu chuyện này trong phòng ăn, lên tiếng:
Tôi biết là họ sẽ tìm ra, nhưng đó không phải là vấn đề.
Tuy vậy, nhưng tôi mừng là mọi chuyện đã xong.
Chưa xong đâu. Vẫn còn vấn đề gian lận và tiếng xấu ở bệnh viện. Và thầm thật mà nói, tôi không hiểu tại sao cha Pio có thể giao viên đá cho một người không đứng đắn. Nếu ngài nhìn thấy linh hồn người khác như ngài đã có thể, thì tại sao ngài lại không thấy linh hồn của người ấy lấy trộm và đề phòng mọi chuyện?
Mọi người đều im lặng. Có người góp ý:
Tôi tin là ngài chỉ thấy và nghe biết khi chưa muốn.
Mọi người gật đầu, có vẻ an tâm. Cha Phiêu được thư thả đôi chút và để tâm trí đến những biến cố khác. Một trong những biến cố ấy thật không vui. Vào ngày 14 tháng 8, bác sĩ Kisvaray từ trần. Ông là người cuối cùng trong ba người cộng tác quyên thủy cho chương trình xây cất bệnh viện. Ông được chôn cất gần mộ bác sĩ Sanchinati, cũng là một sáng lập viên. Để tưởng nhớ ông, văn phòng của ông trong bệnh viện vẫn được giữ như trước, với bức chân dung thật lớn của ông được treo trên tường. Bà giúp việc Paula vẫn đem hoa hồng từ khu vườn của ông đến văn phòng, vì trồng hoa là một thú vui của bác sĩ quá cố. Ông để lại căn nhà và mọi vật dụng riêng cho bà Paula, với di chúc rằng sau khi bà chết, những tài sản này sẽ thuộc về nhà chữa trị người đau khổ. Cha Phiêu đã nguôi ngoai phần nào về cái chết của người bạn cũ, nhưng những người khác lại phải suy nghĩ về một phúc trình vừa mới gửi đến tu viện. Ông Vincenzo Martini cho biết khi còn trẻ ở San Giovanni Rotondo, ông học về ngành quản trị khách sạn. Vì công việc trong vùng khó khăn nên ông phải nhận việc ở Lucerne, Thụy Điển. Ở đây, ông đã lập gia đình và hai năm sau, vợ ông vào nhà thương để sinh đứa con đầu lòng. Lúc ấy, ông đang làm việc ở khách sạn và được một bác sĩ ở bệnh viện gọi ông đến gấp. Các bác sĩ cho biết, vì có khó khăn trong việc sinh nở, ông phải quyết định cứu đứa con hay cứu sinh mạng người mẹ. Vincenzo quyết định cứu sinh mạng vợ mình. Các bác sĩ bảo ông phải ký giấy tờ ưng thuận và ông đồng ý. Đang khi lo thủ tục giấy tờ, một bác sĩ đến gặp ông mỉm cười và nói:
Chúc mừng ông, ông có đứa con trai nặng 4 kg.
Vincenzo cho biết ông không nói được một lời và vội vã đến phòng sanh. Vợ ông còn đau vì ảnh hưởng của thuốc, nhưng sau đó kể cho ông biết một bác sĩ mặc áo nâu đã đỡ đẻ cho bà. Vincenzo hỏi khắp bệnh viện về vị bác sĩ này nhưng không ai tìm ra. Sau cùng, ông nhớ đến cha Pio
và đã lấy tấm hình của ngài đưa cho vợ xem, vì bà chưa bao giờ gặp cha Phi-ô.
Có phải bác sĩ này không?
Phải, đúng rồi.
Bà vợ phấn khởi trả lời.
Chính ông này là bác sĩ đỡ đẻ cho em.
Đôi vợ chồng thật cảm kích, đến nỗi họ trở về San Giovanni Rotondo để sinh sống và được gần cha Phi-ô. Chủ tịch Hội Đạo Binh Xanh Quốc tế, một tổ chức sùng kính Đức Mẹ, là Đức ông Harold V. Corgan, đã xin cha Phi-ô nhận các hội viên, có đến hàng trăm ngàn người là con cái thiêng liêng của ngài. Ngài trả lời,
nếu họ sống tốt lành.
Không lâu sau đó, một quá phụ nghèo ở Bologna đến San Giovanni Rotondo với 5 đứa con. 5 năm trước đây, bà đã gặp cha Phi-ô và đã xin tội với ngài và xin ngài nhận bà như một người con thiêng liêng. Trong thời gian đó, hàng ngày bà cầu nguyện,
xin cha Phi-ô gìn giữ con cái của con, xin bảo vệ và xin chúc lành cho chúng.
Bây giờ bà lại đến xin tội với cha Phi-ô và xin ngài,
xin cha gìn giữ con cái của con, xin bảo vệ và xin chúc lành cho chúng.
Cha Phi-ô nhìn bà chồng chồng,
con đã xin cha điều này bao nhiêu lần rồi?
Bà do dự và có vẻ lúng túng. Bà nói,
thưa cha, con mới xin cha lần đầu.
Ngài lắc đầu,
con đã xin cha điều này mỗi ngày trong 5 năm qua.
Trước khi bà kịp hỏi thêm, ngài đã đóng cánh cửa nhỏ ở tòa giải tội và đi sang phòng thánh để giải tội cho các ông. Ngài nhìn những khuôn mặt lo âu, nghe họ kể lể những lỗi lầm và những ưu tư. Lần lượt, ngài khuyên bảo và an ủi họ, và cảm thấy như sinh lực thoát khỏi thân xác và linh hồn ngài. Cho đến cuối ngày, ngài cảm thấy thật mệt mỏi và kiệt lực. Người cuối cùng xưng tội trong ngày hôm ấy là Signo DiMaggio, một luật sư từ Palmero sống ở Roma. Khi ông rời phòng, ông nói,
thưa cha, bây giờ con về lại Roma và dịp tội lại đến với con. Con phải làm gì để giữ lời hứa với cha? Xin cha giúp con.
Cha Phi-ô nói,
hãy cầu nguyện, đừng bao giờ ngưng cầu nguyện, và hãy biết chắc rằng một khi cha đã nâng đỡ được một linh hồn thì cha sẽ không để họ sa ngã. Điều quan trọng nhất cho mọi người là hãy cảm tạ Thiên Chúa, nhất là vì ơn đức tin. Điều tin tưởng tuyệt nhất là sự tin tưởng và tâm hồn lên tiếng kêu xin trong lúc tăm tối, trong sự hy sinh, trong sự đau khổ, trong nỗ lực lớn lao để làm việc thiện. Chính niềm tin ấy sẽ xua tan bóng tối của linh hồn như ngọn lửa. Chính đức tin ấy sẽ dẫn con đến với Thiên Chúa qua những giông bão của đời sống.
Trên đường rời phòng thánh, một thầy chào hỏi cha Phi-ô,
một ngày thật vất vả phải không cha?
Cha Phi-ô mỉm cười cách yếu ớt,
có ngày nào thư thả đâu.